Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý ở châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp bản tóm lược tông huấn Amoris Laetitia. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Ngài con biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sóng nước mênh mông, thuyền buồn lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại, đời con buồn thênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hòn, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 61 đến câu 70. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng, lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng, các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy. Chúa Giêsu nói với họ, điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Những lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống, nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu, Chúa Giêsu đã biết ai là kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói, bởi đó ta bảo thật các ngươi, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ, có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng, cả các con có muốn bỏ thầy đi không? Simon Phêrô thưa với người, lạy thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin, và chúng con biết rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay diễn tả thái độ của những người đi theo Chúa sau khi nghe diễn từ về bánh hằng sống. Những người trong bài tin mừng hôm nay chính là những người đã được ăn bánh no nê khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Sau đó, Chúa Giêsu bỏ họ, Ngài đi trên mặt biển qua bên kia biển hồ. Họ vất vả đi tìm Ngài để tôn Ngài lên làm vua. Và họ gặp Ngài ở Ca-phác-na-um. Tại đây, Chúa Giêsu dạy cho họ đừng chỉ tìm của ăn mau hư nát, nhưng hãy tìm của ăn đem lại phúc trường sinh. Rồi Chúa Giêsu tiếp tục một diễn từ dài về bánh hằng sống. Và Chúa giới thiệu bánh hằng sống đó chính là mình và máu Ngài. Như Ngài đã nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Sau khi nghe những lời này, những người theo Chúa đã phản ứng dữ dội. Lời gì mà chướng tai quá, ai nghe cho nổi? Và thế là họ lần lượt bỏ đi hết. Lúc đầu họ còn hồ hởi đi tìm Chúa bao nhiêu, thì nay họ lại thất vọng buồn bã bỏ đi bấy nhiêu. Theo lẽ thường, một nhà diễn thuyết khi thấy người ta không chịu nghe những lời mình nói nữa, thì sẽ dùng lời lẽ khôn khéo mà biện minh để lôi kéo và nói sao cho vừa lòng người nghe, để họ ở lại ủng hộ mình, cho dẫu sự thật có bị trật hướng đi nữa. Nhưng Chúa Giê-xu không theo cách này. Dù biết những lời Ngài mặc khải về bánh hằng sống sẽ làm cho nhiều người không nghe nổi, không hiểu nổi và sẽ bỏ Ngài, nhưng Ngài vẫn nói, vì lời đó là lời thần khí và lời ban sự sống. Có lẽ đây là diễn từ thất bại nhất của Chúa Giê-xu, vì sau khi giảng giải xong, thì chẳng ai hiểu nổi, chẳng ai tin nổi và bỏ đi hết. Sau khi mọi người bỏ đi hết, bấy giờ Chúa Giê-xu mới quay lại hỏi các tông đồ, còn anh em có bỏ thầy không? Đây là một câu hỏi khó, vì sự thật là các tông đồ với lý trí hạn hẹp của mình, các ông cũng chẳng hiểu gì lắm với diễn từ về bánh hằng sống này. Trong lúc các tông đồ đang phân vân, ông Simon Phêrô đứng ra đại diện các tông đồ trả lời rằng, lạy thầy, bỏ thầy chúng con biết theo ai, vì thầy mới có lời ban sự sống. Phần chúng con nhận biết thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Câu trả lời này cho thấy, với lý trí của mình, thì Phêrô cũng không hiểu được diễn từ đó, không hiểu được làm sao Chúa lại ban mình và máu Chúa làm của ăn cho con người được. Nhưng dù ông không hiểu, ông vẫn tin vào điều đó, vì ông dựa vào uy tín và quyền năng của lời Chúa, lời chân thật, lời có sức đem lại sự sống. Cũng vậy, chúng ta ngày nay tin vào Thánh Thể Chúa không phải vì dựa vào lý trí hay suy luận khôn ngoan của chúng ta, nhưng chúng ta tin vào Thánh Thể vì chúng ta tin vào lời Chúa phán, lời chân thật của Con Thiên Chúa, lời đầy quyền năng, có sức chữa lành, sáng tạo và ban sự sống. Để thêm đức tin, chúng ta hiểu rằng, khi chúng ta mới sinh ra, chúng ta chỉ có vài ký, nay chúng ta đã được mấy chục ký lô. Hỏi phần máu thịt đó từ đâu ra? Thưa, đó là từ những lương thực mà chúng ta ăn hàng ngày. Khi chúng ta ăn cơm, ăn cá, ăn rau quả, thì chúng ta đã biến những thức ăn đó thành mình và máu của chúng ta. Chúng ta có thể biến lương thực thành máu thịt của mình, thì chẳng lẽ Thiên Chúa quyền năng lại không thể biến được bánh và rượu thành mình và máu của Ngài sao? Chúng ta còn làm được, thì chẳng lẽ Thiên Chúa lại không? Lạy Chúa, nhờ lời chân thật và quyền năng của Chúa, nên chúng con tin vào Thánh Thể Chúa. Xin đừng để chúng con rời bỏ Chúa, vì ngoài Chúa ra, chúng con không tìm đâu được hạnh phúc là nguồn cứu rỗi đích thực của chúng con. Amen.
Bỏ Ngài con biết theo ai, đời lòng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sóng nước mênh mông, thuyền buồm lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngại đời con buồn thênh. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hoa Kỳ. Chứng tác can đảm của các nữ tu tiểu muội người nghèo. Các nữ tu tiểu muội người nghèo đã được hoan nghênh chào đón nhiệt liệt trong Thánh đường Thánh Tâm ở Đại học Notre Dame. Các nữ tu đã nhận được giải thưởng Evangelium Vitae, tin mừng sự sống, vào ngày 9 tháng 4 vừa qua vì những phục vụ nổi bật của họ cho sự sống con người. Huy chương này được trao hàng năm từ năm 2011 bởi Trung tâm Đạo đức và Văn hóa của Đại học Notre Dame. Những người nhận được giải thưởng được loan báo trên báo Chủ nhật tôn trọng sự sống, và huy chương được trao vào mùa xuân. Giải thưởng tin mừng sự sống có kèm theo 10.000 Mỹ Kim. Trước đây, Hội Hiệp sĩ Columbus và các nữ tu sự sống đã nhận được giải thưởng này. Các nữ tu tiểu muội người nghèo điều hành 30 nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trợ giúp an sinh cho hơn 13.000 người lớn tuổi có thu nhập thấp. Giải thưởng năm nay được trao chỉ 2 tuần sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nghe những tranh luận trong vụ kiện của các nữ tu tiểu muội người nghèo, các giáo phận công giáo và các tổ chức khác, và các nhóm tôn giáo khác chống lại phán quyết liên bang yêu cầu hầu hết các chủ nhân, bao gồm chủ các cơ sở tôn giáo, cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho người lao động, bao gồm biện pháp tránh thai, triệt sản và thuốc phá thai. Ngay cả khi các bảo hiểm như vậy gây nên những xung đột về mặt đạo đức cho các chủ nhân. Sự hoan nghênh bất thường dành cho sự kiện các nữ tu được giải thưởng đã bùng nổ trước đó trong bài giảng của Đức cha Kevin Rhodes ở Fort Wayne, South Bend, trong thánh lễ trước khi giải thưởng được trao. Ngài so sánh chứng tá của các nữ tu như chứng tá của các tông đồ trong bài sách Tông đồ công vụ. Khi các ngài được gọi ra trước công nghị, một tòa án tôn giáo, và được yêu cầu ngừng giảng dạy nhân danh Chúa Giêsu, Đức cha nói, trong thánh lễ này, có một cộng đoàn các nữ tu hiện diện với chúng ta, những người đối diện với một phán quyết bất công, đã đứng lên, và hành động của họ đã nói những lời Thánh Phêrô và các tông đồ đã nói. Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Đức cha cảm ơn về chứng tác can đảm của các nữ tu. Sự hoan hô nhiệt tình bùng nổ trong nhà dòng đông nghẹt các sinh viên của Đại học Notre Dame. Đây được xem như là phản ứng lại thông báo của ban lãnh đạo của đại học vào ngày 5 tháng 3 là sẽ trao huân chương Littare năm 2016 của đại học cho Phó Tổng thống Joe Biden và cựu Chủ tịch Quốc hội John Boehner. Cả hai đều là người công giáo. Huân chương Littare được trao lần đầu vào năm 1883, là giải thưởng lâu đời và uy tín nhất được trao cho các người công giáo Mỹ, để nhìn nhận những đóng góp xuất sắc cho giáo hội và xã hội. Trong quá khứ, trong số những người đã được trao giải có cố Tổng thống John Kennedy, Dorothy Day, và Đức Hồng Y Joseph Bernardin. Vài thành viên của Đại học Notre Dame đã phản đối mạnh mẽ về quyết định trao huân chương cho Phó Tổng thống Joe Biden, vì ông đã không đồng ý với giáo huấn của Hội Thánh về phá thai và hôn nhân. Cha John Jenkins, Chủ tịch của Đại học Notre Dame, giải thích là hai nhân vật trên không được trao giải vì lập trường chính trị của họ, nhưng vì những đóng góp và cống hiến cho văn minh. Trong tuyên bố hôm 14 tháng 3 vừa qua, Đức cha Rhodes, giám mục bản quyền, đã viết, giáo hội không ngừng kêu gọi các công chức, đặc biệt là các người công giáo, về nghĩa vụ lớn lao và rõ ràng, là phải phản đối bất cứ đạo luật nào hỗ trợ và tạo điều kiện phá thai hay làm mất đi ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Tôi không đồng ý với việc trao giải thưởng cho những người vì đóng góp xuất sắc cho giáo hội và xã hội mà không trung thành với nghĩa vụ này. Trong bài giảng hôm mùng 9 tháng 4, Đức Cha cũng nói, rao giảng bằng cuộc sống của chúng ta, bằng chứng tá của chúng ta là cần thiết, và đòi sự can đảm. Phải có một sự nhất quán giữa điều chúng ta tuyên xưng và cách sống của chúng ta, và điều này không chỉ bao gồm cuộc sống của chúng ta, mà cả đời sống của cộng đoàn chúng ta, của giáo phận và giáo xứ, của các trường và đại học công giáo, các cơ sở y tế và các cơ sở công giáo khác. Sau thánh lễ, huân chương tin mừng sự sống được trao cho nữ tu Lauren Marie McGuire, giám tỉnh tỉnh dòng Hoa Kỳ của dòng tiểu muội người nghèo, đại diện cho các nữ tu. Cũng có sự hiện diện của khoảng hơn 10 nữ tu và các người hưu trí trong các cơ sở do các nữ tu phụ trách. Nữ tu Lauren Marie McGuire nói, các nữ tu tiểu muội chẳng những được khen ngợi ngoài những lời nói, mà còn nhận được giải thưởng. Chị cảm ơn các người cư trú trong các nhà của các nữ tu, vì đã tạo nên sứ vụ của các nữ tu, và qua đó các nữ tu được giải thưởng. Chị kể lại là các nữ tu đã đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc chiến pháp luật, nhưng cũng nhận được nhiều ân sủng và sự yêu thương trợ giúp, và đã đạt đến một tầm mức mới của đức tin và đức cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Theo chị, nhờ lời cầu nguyện, các nữ tu vượt qua được những tháng khó khăn vừa qua. Lời cầu nguyện là thiết yếu để có thể bày tỏ sự chấp nhận và tôn trọng với những người có niềm tin khác chúng ta, trong khi vẫn làm chứng về sự thật. Chị kêu gọi những người ủng hộ đang có mặt tại bữa tiệc, xem xét cam kết chung của chúng ta với tin mừng sự sống trong năm thánh lòng thương xót, bằng cách làm theo sự khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Francisco, chìm ngắm chăm chú hơn vào lòng thương xót, để chúng ta có thể trở thành một dấu chỉ hiệu quả hơn của hoạt động của Chúa Cha trong cuộc sống. Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Lesbos. Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành hơn 4 tiếng đồng hồ để viếng thăm người tị nạn tại đảo Lesbos, Hy Lạp, vào thứ Bảy, 16 tháng 4 năm 2016. Theo chương trình được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố sáng ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 4 và đến phi trường Mytilene của đảo Lesbos. Tại đây, Ngài sẽ được Thủ tướng Tsipra đón tiếp, rồi gặp gỡ Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, và Đức Tổng giám mục Hieronymus, giáo chủ chính thống Hy Lạp. Ngay sau đó, Ngài gặp Đức Tổng giám mục Frakiskos Papamanolis thuộc dòng Cappuccino, chủ tịch Hội đồng giám mục Hy Lạp. Sau khi hội kiến riêng với Thủ tướng Hy Lạp, lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha cùng với Đức Thượng Phụ và Đức Tổng giám mục chính thống đi xe minibus đến thăm trại tị nạn ở Moria, cách đó 16 cây số. Trại này có khoảng 2.500 người đang xin quy chế tị nạn. Có 150 trẻ vị thành niên tại đây cũng sẽ được chào Đức Thánh Cha khi Ngài đi gần. Các vị sẽ tiến qua sân dành cho việc đăng ký người xin tị nạn và tới ngôi liều lớn, chào từng người trong số 250 người tị nạn hiện diện. Tiếp đó lúc 12 giờ 25 phút, sẽ có 15 phút cho 3 bài diễn từ của Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ Chung và Đức Tổng giám mục Giáo chủ Chính thống Hy Lạp. Rồi ba vị ký vào một tuyên ngôn chung, trước khi dùng bữa với vài người tị nạn trong thùng chứa gần bục cao với các vị đọc diễn từ. Chuyến viếng thăm được tiếp tục vào lúc 13 giờ 30 phút. Di chuyển ra hải cảng cách đó 8 cây số, đi gặp gỡ dân chúng và cộng đoàn công giáo. Sau cùng có nghi thức tưởng niệm các nạn nhân bỏ mình trong cuộc di cư. Đức Thánh Cha sẽ đọc diễn văn trong dịp này và sau cùng ba vị lãnh đạo Kitô, mỗi vị sẽ đọc một kinh nguyện ngắn cho các nạn nhân di cư. Sau một phút thinh lặng, ba vị lãnh đạo sẽ nhận từ ba em bé vòng hoa để quăng xuống biển, tưởng niệm các nạn nhân. Sau cùng, lúc 14 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha ra phi trường cách đó 3 cây số. Tại đây, Ngài sẽ gặp riêng Đức Tổng Giám mục Chính thống Athens và toàn Hy Lạp, gặp Đức Thượng phụ Bartholomaios của Chính thống, rồi gặp Thủ tướng Hy Lạp. Sau nghi thức tiễn biệt, lúc 15 giờ giờ địa phương, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay trở về Roma. Dự kiến Ngài sẽ về tới phi trường Roma Ciampino lúc 4 giờ rưỡi chiều. Giờ Roma đi sau giờ Hy Lạp một tiếng. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm có Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Kokok, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh, đang làm đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Ba Lan trong những ngày này, nhân kỷ niệm 1050 năm Ba Lan được rửa tội. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chỉ là một sứ vụ nhân đạo và đại kết, chứ không nhắm khía cạnh chính trị nào.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình có tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố trong cuộc họp báo sáng mùng 8 tháng 4 năm 2016 tại phòng báo chí tòa thánh. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bản tóm lược tông huấn mới này của Đức Thánh Cha do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục phổ biến. Chương 2. Những thực tại và các thách đố của gia đình. Từ lãnh vực Kinh Thánh tiến qua chương 2, Đức Giáo Hoàng cứu xét tình trạng hiện nay của các gia đình, chân đạp đất, kính múc rộng rãi từ các bản tường trình chung kết của hai thượng hội đồng giám mục và đương đầu với nhiều thách đố. Từ hiện tượng di dân cho đến ý thức hệ phủ nhận sự khác biệt phái tính, gọi là lý thuyết giống. Từ nền văn hóa tạm bợ cho đến não trạng bại trừ sinh sản và ảnh hưởng của các kỹ thuật sinh học trong lĩnh vực truyền sinh, từ tình trạng thiếu nhà ở và công ăn việc làm cho đến nạn dâm ô và lạm dụng trẻ em, từ sự chú ý đến người khuyết tật đến sự tôn trọng người già, từ sự phá hủy gia đình bằng pháp luật đến nạn bạo hành phụ nữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự cụ thể là một con số cơ bản của tông huấn, và chính sự cụ thể và thực tiễn tạo nên sự khác biệt cơ bản giữa những lý thuyết giải thích thực tại và các ý thức hệ. Trích dẫn tông huấn Familiaris Consortio, Đức Giáo Hoàng Francisco khẳng định rằng, một điều lành mạnh là để ý đến thực tại cụ thể, vì những yêu cầu và tiếng gọi của Chúa Thánh Linh cũng vang dội cả trong những biến cố lịch sử. Qua đó, giáo hội có thể được hướng dẫn để hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm khôn lường hôn nhân và gia đình. Nếu không lắng nghe thực tại, thì không thể hiểu những đòi hỏi của hiện tại, cũng như những tiếng gọi của Thánh Linh. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng, cá nhân chủ nghĩa thái quá làm cho con người ngày nay khó hiến thân cho tha nhân một cách quảng đại. Đây là hình chụp thật đúng về tình trạng, người ta sợ cô đơn, muốn một không gian được bảo vệ và chung thủy, nhưng đồng thời người ta cũng gia tăng lo sợ bị kẹt trong một tương quan, khiến cho sự thỏa mãn những khát vọng cá nhân của họ bị đình trệ. Sự khiêm tốn của óc thực tế giúp ta không trình bày một lý tưởng thần học quá trừu tượng về hôn nhân, như thể hôn nhân được kiến tạo một cách giả tạo, xa rời tình trạng cụ thể và những khả thể thực sự của các gia đình như trong thực tế. Thái độ duy lý tưởng làm ta không cứu xét hôn nhân như thực tại của nó, nghĩa là một tiến trình năng động tăng trưởng và thành đạt, Vì thế, cũng chẳng cần tin rằng các gia đình chỉ được nâng đỡ bằng cách nhấn mạnh đến các vấn đề đạo lý, đạo đức sinh học và luân lý, không cổ võ họ cởi mở đối với ơn thánh. Khi mời gọi tất cả hãy tự phê bình về lối trình bày không thích hợp về thực tại hôn nhân và gia đình, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng cần dành chỗ cho việc huấn luyện lương tâm của các tín hữu. Chúng ta được kêu gọi huấn luyện lương tâm và đừng chủ trương thay thế lương tâm. Chúa Giê-xu đã đề nghị một lý tưởng yêu sách, nhưng Ngài không bao giờ đánh mất sự gần gũi cảm thương với những người yếu đuối như người phụ nữ xứ Samaria hoặc người phụ nữ ngoại tình. Chương 3. Cái nhìn hướng về Chúa Giê-xu, ơn gọi của gia đình. Chương 3 được dành cho một số yếu tố nòng cốt trong giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Sự hiện diện của chương này thật là quan trọng, vì trình bày một cách cô đọng trong 30 đoạn về ơn gọi của gia đình theo Tin Mừng, như đã được giáo hội quan niệm qua thời gian. Nhất là về đề tài bất khả phân ly, tính chất bí tích của hôn phối, sự truyền sinh và giáo dục con cái. Hiến chế Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Chung Vatican II, thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người của Đức Phaolô thứ sáu, tông huấn Familiaris Consortio về gia đình của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, được trưng dẫn nhiều trong chương này. Cái nhìn bao quát và cũng bao gồm cả những tình trạng bất toàn. Thực vậy, chúng ta đọc thấy, phân định về sự hiện diện những mầm móng của lời trong các nền văn hóa khác có thể được áp dụng cho cả những thực tại về hôn nhân và gia đình. Ngoài hôn nhân tự nhiên đích thực, còn có những yếu tố tích cực trong những hình thức hôn phối thuộc các truyền thống tôn giáo khác, tuy không thiếu những bóng đen. Suy tư cũng bao gồm các gia đình bị thương tổn. Đứng trước những gia đình này, Đức Thánh Cha trích dẫn bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2015, nói rằng, cần luôn luôn nhắc nhở một nguyên tắc tổng quát là các vị mục tử hãy biết rằng, vì lòng yêu mến sự thật, họ có nghĩa vụ phải phân định kỹ lưỡng các hoàn cảnh, cấp độ trách nhiệm không đồng đều trong mọi trường hợp và có thể có những yếu tố hạn chế khả năng quyết định. Vì thế, trong khi cần trình bày đạo lý một cách rõ ràng, cần tránh những phán đoán không để ý đến sự phức tạp của các hoàn cảnh, và cần chú ý đến cách thức con người đang sống và đau khổ vì tình trạng của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bản tóm lược tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình của Đức Thánh Cha Francisco, có tựa đề Niềm vui yêu thương, bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bản tóm lược này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta cùng với nhau bàn tiếp đề tài được Thiên Chúa đặt tên cho bạn niềm vui.
Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Bạn biết đó, trong Kinh Thánh, khi Chúa đặt tên cho một người nào đó, Chúa đã có sẵn chương trình cho họ rồi. Sứ mệnh bao giờ cũng đi đôi với tên mình. Khi Chúa đặt tên cho ông Phêrô là đá, người muốn đức tin của ông cũng mạnh và nặng, vững chãi như đá. Xin bạn tìm nơi vắng vẻ và suy gẫm những lời sau đây khi Chúa Giê-xu gặp hai môn đệ như thế nào. Chúng ta hãy hình dung cảnh thân tình đang xảy ra giữa Chúa và hai môn đệ. Thánh Gioan viết: Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: Đây là Chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: Các anh tìm gì thế? Họ đáp: Thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ: Đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó, vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô, là đá. Trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 1, câu 33 đến câu 42. Về phần bạn, thưa bạn, bạn hãy nói với Chúa là bạn biết chương trình mà Ngài đã có cho bạn. Bạn cần hiểu tên bạn hơn và khám phá thêm những gì mà Ngài đã có sẵn cho bạn từ muôn thuở trước khi có vũ trụ này. Khi bạn tìm được ý nghĩa tên bạn, bạn hãy viết lên giấy để bạn có dịp suy nghĩ và nhớ lại một khi bạn quên mất ý nghĩa của cuộc sống. Bạn nên ghi khắc ý nghĩa tên mình và ý nghĩa tên của bạn đã được Chúa đặt cho, cũng như Chúa Cha đã đặt tên cho Chúa Giêsu, con yêu dấu của Ngài. Sách Khải Huyền đã ghi như sau: Ai thắng, ta sẽ ban cho mana đã được giấu kỹ, ta cũng sẽ ban cho nó một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có khắc một tên mới. Chẳng ai biết được tên ấy ngoài kẻ lãnh nhận. Khải Huyền chương 2 câu 17. Vậy, một khi được đặt tên, chúng ta phải sống như ý nghĩa tên mình. Một số người đã hiểu như vậy, nhưng vì sự yếu đuối và mỏng giòn, họ hành động tùy hứng và đôi khi quên hẳn những gì mà họ tuyên bố cho thế giới, như câu chuyện sau đây. Tuy tác giả ngầm ý hài hước, nhưng trên thực tế là như vậy. Trong câu chuyện, lời nói cần minh chứng bằng việc làm, tác giả kể lại như sau. Một chiếc tàu vĩ đại, lớn gần bằng chiếc Titanic, đang từ từ tiến về phía New York, rồi từ đó sẽ đi Tây Ban Nha. Trên đường đi, chiếc tàu đụng phải tảng băng ngầm và làm nó chao đảo nghiêng về một bên. Nước tuôn vào lỗ thủng. Để giúp những hành khách trên tàu, họ ném xuống cả trăm chiếc xuồng nhựa và dồn hành khách vào những chiếc xuồng đó. Mỗi chiếc xuồng chỉ có thể chở 20 người, nếu hơn một người, chiếc xuồng đó sẽ lệch ngay và cả chiếc xuồng sẽ đổ úp trên biển. Bất hạnh thay, một chiếc xuồng có 23 người, và như vậy buộc lòng ba người sẽ phải hy sinh làm mồi cho cá biển. Sau một lúc băn khoăn lo nghĩ, một người Mỹ giơ tay lên và nói to rằng: Hoa Kỳ muôn năm. Rồi ông nhảy xuống biển và lập tức những con cá kình đớp ngay. Sau một lúc căng thẳng khác, một hành khách người Tây Ban Nha vùng đứng dậy và giơ tay kêu to cách hãnh diện: Tây Ban Nha muôn đời ghi nhớ. Nói xong, ông nhảy xuống biển và lập tức đoàn cá kình sẵn sàng nuốt chửng. Mọi người chờ đợi xem ai sẽ là người dám hy sinh cuối cùng. Bạn đoán xem ai là người can đảm đó? Một người phi luật tân đứng lên, hăng hái tuyên bố: Tôi là người công giáo ngoan đạo. Ông giơ tay phải lên và hăng hái tuyên bố: Phi luật tân muôn năm. Ngay lập tức, ông đẩy một người Trung Quốc đứng bên cạnh xuống biển. Các bạn trẻ thân mến! Câu chuyện này, tác giả muốn nói lên sự quan trọng không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Thánh Giacôbê Tông Đồ trong thư của Ngài, chương thứ 2, câu 14 đến câu 17 đã viết như sau. Thưa anh chị em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Các bạn trẻ thân mến, với lời khẳng định của Thánh Giacôbê Tông Đồ, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Ngài đến trong đời tôi như mưa về giữa cơn nắng hạ. Đến trong đời tôi như suối reo thác ngàn tuôn đổ, như hoa nở hơn hở đón xuân sang. Ngài đến mang bao niềm vui hạnh phúc sáng lên cuộc đời như vời bề dấu. Ngài đến lòng tôi bốc tan bao mừng duyên với niềm vui chứa chan ngập lòng, câu buồn thương biến thành lời ngợi ca. Ngài đến phía trời đông sáng lên anh hùng hồng chiếu rọi nơi tối tăm cõi lòng cho cuộc. Trên non ngàn cho đàn chim hót vang giữa trời, Ngài đến trong đời tôi như tiếng ca tiếng hò vang trời, như trong nỗi bao buổi khúc liên hoan. Ngài đến mang tin bình an đẹp sáng, xóa tan âu sầu nhuốm màu khổ đau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Việc sùng kính mẹ Maria vào thời Trung Cổ. Quý bạn thính giả thân mến, trong lịch sử đế quốc Roma, người ta ghi nhận sự tách rời giữa đế quốc Roma Đông Phương, gọi là đế quốc Byzantine, và đế quốc Roma Tây Phương. Từ Byzantine phát xuất từ tên gọi Byzantio là tên cũ của thành phố Constantinople, do Hoàng đế Constantino thành lập và là thủ đô của Roma mới. Các nhà nghiên cứu và sử gia không thống nhất với nhau về thời điểm bắt đầu gọi đế quốc Byzantine. Kiểu nói đế quốc Roma Đông Phương đã bắt đầu phổ biến dưới thời Hoàng đế Valente và đế quốc Byzantine có nền văn hóa tiếng Hy Lạp, tách rời khỏi đế quốc Roma Tây có nền văn hóa hầu như triệt để Latin. Có học giả cho rằng đế quốc Byzantine bắt đầu sau khi Hoàng đế Theodosio I qua đời năm 395. Và hai đế quốc hoàn toàn tách rời nhau. Nhiều người khác cho rằng nó bắt đầu vào năm 330 khi Hoàng đế Constantino khánh thành Constantinople là thành Roma mới. Nhiều vị khác đề nghị năm 476 là năm chấm dứt đế quốc Roma Tây Phương. Có vị đề nghị năm 565 là năm Hoàng đế Justiniano, hoàng đế sau cùng của tiếng Latin qua đời. Vài sử gia lại cho rằng đế quốc Byzantine bắt đầu sau khi hoàng đế Heraclito lên ngôi và thay đổi các cơ cấu của đế quốc. Thật ra, ít nhất cho tới thế kỷ thứ bảy, nhiều người vẫn dùng cả hai từ Roma và Byzantine để gọi đế quốc Đông Phương. Sau một cuộc khủng hoảng dài, đế quốc Byzantine đã bị các thập tự quân tàn phá năm 1204. Nó được tái lập vào năm 1261, nhưng ngưng hiện hữu vào năm 1453, khi đạo binh đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ do Mohammed II đánh chiếm Constantinople. Với biến cố tách rời từ từ của đế quốc Đông Phương khỏi thế giới Tây Phương, việc sùng kính mẹ Maria cũng chịu một sự chuyển biến khác trong giáo hội Byzantine và trong giáo hội Tây Phương. Bên Đông Phương khung cảnh lịch sử xã hội và văn hóa ổn định trong nhiều thế kỷ. Việc chú ý tới Đức Maria gắn liền với nhiệm vụ của mẹ trong việc nhập thể và luôn luôn bị điều kiện hóa bởi kiểu tương quan được gán cho mẹ đối với Chúa Giêsu con mẹ. Khuynh hướng Ê-phê-sô miêu tả mẹ với một loại hào quang siêu việt và thần linh hóa, trong khi khuynh hướng Calcedonia đề cao mối dây nối kết mẹ với con người của đấng cứu thế, là đấng đã nhận lấy hình hài của người tôi tớ trong các điều kiện hạ mình và khiêm nhường. Trong cả hai trường hợp, tương quan đặc biệt cá nhân của mẹ với con Thiên Chúa luôn khích lệ tín hữu chạy đến khẩn cầu mẹ bầu cử cho họ. Bên Tây Phương trái lại, chúng ta có một xã hội chịu ảnh hưởng sâu đậm của các thay đổi sâu rộng. Các điều kiện xã hội bất an, các nguy hiểm, các cuộc chiến do nạn xâm lăng gây ra, cũng như tiến trình thuần hóa các dân rợ từ phía đế quốc Roma và việc hội nhập của các dân này vào tâm thức và nền văn minh cổ điển, tạo thuận tiện cho lòng sùng mộ các nhân vật mạnh mẽ thành công trong việc chiếm hữu được một vị thế ưu tiên và có uy tín trong xã hội. Đối nghịch với hiện tượng tự khẳng định này của các nhân vật mạnh mẽ trong nghĩa duy cá nhân là đa số đám đông vô danh, nhưng là những người đầu tiên cần bảo vệ các quyền cơ bản của họ. Tình trạng này cũng phản ánh trong cuộc sống của giáo hội, trong đó các tương quan giữa hàng giáo phẩm và giáo dân cũng tiến triển trong nghĩa duy cá nhân. Giáo dân ngày càng ít coi mình là các chi thể sống động và tích cực của giáo hội với nhiệm vụ và trách nhiệm riêng của mình, và họ hướng tới chỗ ẩn nấp sau trách nhiệm tập thể của cơ cấu, và coi mình là những kẻ thuộc quyền đơn sơ. Các chủ chăn và các thừa tác viên phụng vụ, thay vì là những người phục vụ dân Thiên Chúa, thì lại tự giới thiệu mình như các lãnh tụ. Trong bối cảnh đó, người ta đánh mất đi ý thức bản chất hiền mẫu của giáo hội, và coi giáo hội như một xã hội phẩm chất nhiều hơn. Từ đó nảy sinh ra một khuynh hướng rõ ràng lấy Đức Maria thay thế cho giáo hội, tình hiền mẫu của Đức Trinh Nữ thay thế cho tình hiền mẫu của giáo hội. Và thế là người ta phổ biến một lòng tôn sùng mẹ Maria với các sắc thái đặc biệt của ý thức thời Trung Cổ. Nói chung, người ta ghi nhận một khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa trong việc thực hành cuộc sống Kitô, coi các giá trị cá nhân như các giá trị tuyệt đối. Một cách có ý nghĩa, người ta cũng giải thích các chân lý đức tin theo chiều hướng dạy luân lý, và đánh giá cao luân lý đạo đức hành động của con người được xem xét trong các khía cạnh cá nhân của nó. Ý niệm về mầu nhiệm cứu chuộc được hiểu theo khuynh hướng duy cá nhân chủ nghĩa, và các vấn đề đặt ra cho Kitô hữu trong các tương quan của họ với Thiên Chúa và với người khác được giải quyết trong lối tiếp cận hoàn toàn có tính cách thân mật tâm tình. Trong một bầu khí tôn giáo loại này, Đức Trinh Nữ bị các tín hữu lôi kéo vào trong một tương quan duy cá nhân chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Nhưng hình ảnh của mẹ không phải là hình ảnh của một bà mẹ khiêm nhường, vâng phục và phụng sự, bởi vì ơn thánh ngoại thường và các đặc sủng nơi mẹ không được coi như là các ơn nhận được để phục vụ dân Chúa, nhưng như là một phần thưởng cá nhân, hiệu quả của các tương quan duy nhất và đặc tuyển của mẹ với Chúa. Tương đương với việc tán tụng hàng giáo phẩm là việc tán tụng Đức Trinh Nữ. Người ta đề cao sự cao cả, phẩm giá, sự thánh thiện và quyền năng của mẹ. Như là mẹ Chúa Kitô, thủ lãnh giáo hội, mẹ Maria có một quyền bính thực thụ riêng và có uy tín trên tín hữu, thuộc thân mình và là chi thể của Chúa Kitô. Tuy nhiên vị thế cao cả, trong đó đức trinh nữ được đặt lên không gây hại cho khả thể các tương quan cá nhân với mẹ. Tín hữu cảm thấy cần các gương mẫu hành xử tôn giáo, và họ tìm thấy chúng nơi Đức Maria và các thánh. Sự chú ý của họ di chuyển từ việc coi vai trò của mẹ trong biến cố nhập thể, sang việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm sự tham dự của mẹ vào hiến tế cứu chuộc của Chúa Kitô, có nghĩa là di chuyển từ Nazareth lên núi Sọ. Vào thế kỷ 12, lòng đạo Đức Kitô thích suy gẫm về sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá Chúa, và gán cho mẹ việc dâng một hiến tế riêng và đích thật lên Thiên Chúa Cha vĩnh cửu, là đấng đặt mẹ bên cạnh Chúa Con trong vị thế của một vị trung gian ơn cứu độ. Vì thế mẹ ít được coi như mẹ Chúa cứu thế, nhưng được coi như là người cộng tác với Chúa. Điều này giải thích lý do việc chú ý tới các đặc ân của mẹ, các điều liên quan tới con người của mẹ và các khung cảnh của cuộc đời mẹ. Một thái độ như thế có thể dẫn tới các biểu lộ sự tò mò quá đáng trong việc điều tra cuộc sống, hoạt động, các tư tưởng, các xác tín và các tâm tình của Đức Maria. Nghệ thuật và nền văn chương tôn giáo thời đó cho thấy người ta dễ rơi vào cám dỗ này chừng nào. Nghệ thuật Thánh Mẫu thế kỷ thứ 13 trưng bày Đức Maria như các gương mặt thiếu nữ ăn mặc thanh lịch và biết điệu theo trang phục thời đó. Hay các hình vẽ trình bày một cách thê thảm, một đức trinh nữ đứng dưới chân thập giá, tan nát vì khổ đau và sắp ngất xỉu. Các sách đạo đức, các sách bài giảng và thần học đặt vấn nạn liên quan tới các đặc thái diện mạo của Đức Mẹ, cũng như các phản ứng tâm lý và cảm xúc của mẹ. Ngoài ra, các tín hữu Kitô thời đó khẩn cầu mẹ Maria như là đấng cứu chữa họ trong các khốn khó của cuộc sống, nhất là trong nỗ lực bảo đảm ơn cứu rỗi đời đời cho mình, là vấn đề nền tảng của con người thời Trung Cổ. Trung thành với Chúa Giêsu trong các ngày đen tối nhất của cuộc khổ nạn và cái chết của người, duy một mình mẹ Maria là giáo hội trong các ngày sầu thương ấy. Vì thế, dấy lên nơi các tín hữu bản năng đặt để Đức Trinh Nữ trong một vị thế cao hơn vị thế của giáo hội. Hầu như giữa trời và đất, giữa giáo hội và Chúa Kitô, mẹ sẵn sàng bầu cử và làm trung gian cho chúng ta, theo giáo thuyết của Thánh Bernardo. Kết quả là mẹ xuất hiện như một bà mẹ tinh thần đích thật của các tín hữu, như là mẹ của lòng xót thương, sự cứu giúp của Kitô hữu. Tất cả là các tước hiệu ưa thích của nền tu đức Cluny. Như thế, so sánh với thời của các giáo phụ, viễn tượng đã thay đổi. Mẹ Maria không còn được nhìn trong sự hiện diện của mẹ bên cạnh Chúa Kitô trên trần gian, nhưng bên cạnh Chúa Kitô trên thiên quốc, nơi mẹ hoạt động cho chúng ta, không phải qua các can thiệp của mẹ vào cuộc sống của Chúa Giêsu, nhưng trong hoạt động của mẹ trong cuộc sống của giáo hội. Không phải như là mẹ của Thiên Chúa, nhưng như là mẹ của loài người. Yếu tố Kitô học liên tục hiện diện trong ý thức của Kitô hữu, mặc dù ít ý thức hơn về tương quan giữa Đức Maria và Chúa Kitô vật lý. Các Kitô hữu nhìn tương quan giữa Đức Maria và giáo hội dưới ánh sáng của ý niệm này như là thân mình mầu nhiệm của Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khôn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, làm chứng cho tin mừng ngàn dấu tích kia ta chẳng cần lo.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thay nhân lành trên giao các muôn đời, đem luật yêu thương công bố cho muôn người, tình yêu Giê-xu biến đổi muôn.
có một con quay và một bánh xe chơi với nhau rất thân. Một hôm, bánh xe đến bên cạnh con quay và hỏi, "Này anh quay, nghe nói cậu có tài quay rất giỏi phải không?" Con quay tự tin đáp, "Đúng thế, tôi quay nhanh như gió, có thể nhanh nhất trên thế giới này. Mỗi phút tôi có thể quay mấy ngàn vòng. Còn tài năng của anh là gì?" Bánh xe trả lời, "Mỗi phút tôi chỉ có thể quay được vài trăm vòng, và mỗi giờ quay khoảng vài ngàn vòng." Con quay tỏ vẻ tự hào và lên giọng, "Xem ra, tôi quay giỏi hơn anh rồi." Bánh xe nhìn con quay bảo, "Muốn biết ai hơn ai, cần phải xem thực tế đã. Nếu nói về tốc độ quay, chắc chắn tôi không bằng cậu. Nhưng khi quay một vòng, thì tôi tiến lên phía trước một bước. Nếu quay liên tục, thì tôi sẽ tiến lên liên tục. Còn cậu, dù cho có quay nhanh đến đâu, cuối cùng cũng vẫn đứng nguyên chỗ cũ." Quý vị và các bạn thân mến, chiếc bánh xe trong câu chuyện vui trên đã chứng minh cho con quay biết khả năng của mình trong mỗi lần quay. Trong cuộc sống, hành động có tính thuyết phục hơn là lời nói. Thực tế, nhiều người nói rất hay nhưng không làm. Trái lại, cũng có người không cần khoe khoang, nhưng vẫn được mọi người kính nể, vì họ đã làm việc với hết khả năng của mình. Khi theo Đức Giê-xu, đôi lúc các môn đệ vẫn nghi ngờ về danh tánh và quyền năng của Thầy. Các ông hy vọng Thầy sẽ loại trừ đế quốc Roma và thực hiện cuộc chinh phục Israel. Các ông vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng. Ngày nào Thầy đạt đến vinh quang, các ông sẽ xin được ngồi hai bên Thầy. Bấy giờ, Đức Giê-xu trả lời, "Các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?" Họ đáp, "Thưa uống nổi." Đức Giê-xu bảo, "Chén của Thầy các ngươi cũng sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được." Sau đó, Đức Giê-xu nhắc các ông, đừng tìm kiếm thỏa mãn nơi địa vị, nhưng hãy khiêm tốn phục vụ, vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng làm giá chuộc muôn người. Khi dân chúng thắc mắc về gia cảnh và con người Đức Giê-xu, họ cho đó chỉ là thanh niên con bà Maria và bác thợ mộc bình thường, nơi làng quê nghèo Nazareth. Đức Giê-xu bảo họ, các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, người què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Những thắc mắc về Đức Giê-xu được lý giải bằng những việc người làm. Dân chúng đã từng nghe các kinh sư và luật sĩ giảng dạy, nhưng họ chỉ nói mà không làm. Họ chấp gánh nặng lên vai người khác, nhưng chính họ lại không thi hành. Còn Đức Giê-xu không những giảng dạy giáo lý khôn ngoan mới mẻ, mà còn bằng nhiều phép lạ. Thánh Phao-lô tông đồ xác tín về sự phục vụ cao quý nhất, đó là phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô, loan báo và sống theo giáo huấn của người. Thánh nhân dành trọn cuộc đời để dấn thân cho niềm xác tín ấy. Ngài nói, tôi đã trở nên người phục vụ tin mừng nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi. Phục vụ là dấu chứng của người môn đệ Chúa Giê-xu. Đừng cố chứng minh mình là Kitô hữu nếu không phục vụ. Đừng cố chinh phục người khác bằng những lời hoa mỹ, mà hãy đến bên họ, chia sẻ những nỗi khó khăn. Lời nói đôi khi làm người ta xa cách, nhưng phục vụ đem mọi người đến gần bên nhau. Chỉ có nếp sống yêu thương phục vụ, người tín hữu mới chứng tỏ cho mọi người thấy họ thực sự là môn đệ của Chúa Giê-xu, như lời Ngài khẳng định, người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã nêu gương cho chúng con về thái độ phục vụ khiêm tốn. Xin cho chúng con đừng vì sự ích kỷ ương lười mà quên đi bài học phục vụ. Xin cho chúng con biết tuyên xưng niềm tin nơi Chúa bằng việc thực thi cử chỉ bác ái yêu thương đối với mọi người. Lạy Chúa Giêsu, con người và thế giới hôm nay đang cần những trái tim nhân hậu, những bàn tay rộng mở để xoa dịu những nỗi khốn khổ vì chiến tranh nghèo đói, mang lại công bằng cho người bị áp bức. Xin cho tin mừng phục sinh của Chúa lan tỏa khắp trần gian. Amen.
Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, dân thanh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng phó dân tình yêu Chúa chung lại, theo xa lê xin ra đi cùng phù, truyền ban lời Chúa giao cho thiệt thân, ta vẫn chung kiên làm chứng nơi dân ngoài. Phục vinh Chúa ban trên quê trời, ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền cao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00. Đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.